This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi con nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền. Tài chi hợp với ca dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già, công phu tuổi trẻ tham gia, từ tiên kiên nhẫn phong ba trắng sờ.
Một lần nữa Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với chương trình Bí quyết sống vui sống khỏe do bác sĩ kiêm võ sư Trần Công Quốc Anh phụ trách chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 4:30 trở đi trên làn sóng 1600 AM. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh, Trần Công Quốc Anh trên đường dây. Thưa bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào quý khán giả và cùng với Như Tuyền.
Hôm nay bác sĩ có được khỏe không?
Dạ sức khỏe mình thì vẫn bình thường. Nhưng mà mấy bữa nay trời mưa quá, rồi ngay cả tuần trước nữa, rồi thời tiết thay đổi, rồi thấy có rất là nhiều người bệnh, ngay cả mấy em nhỏ hay là thanh niên cũng vậy. Như có một số loại vi khuẩn đó, rồi nó làm cho họ bệnh đau bụng hay là nhức đầu, nhiều khi bị ói mửa, nhiều khi tiêu chảy nữa. Nên, nhưng mà thấy vậy, những ai mà có sức khỏe thì họ còn đỡ được, họ chỉ bị bệnh một vài ngày thôi, rồi họ hồi phục lại liền. Còn những ai mà hồi nào bây giờ ta có sức khỏe mà hơi yếu đó, cho nên tình trạng bệnh hơi kéo dài, nhiều khi 2-3 tuần. Mình khổ nói với những ai mà đã bệnh rồi đó, nó yếu rồi thì lại mang bệnh. Trong khi không những là phải chờ thời gian hết bệnh mất 2-3 tuần, nhiều khi cả tháng, nhiều khi tỉnh lại rồi thì phải có cái thời gian gọi là cái thời gian hồi sức. Hồi sức thì nhiều khi nó cũng lâu giống như thời gian mang bệnh, nhiều khi lâu hơn nữa. Nếu như mình biết chắc cách mà chăm sóc sức khỏe cho khỏe đó, nếu mà mình lỡ một cái mơ mang bệnh đó thì cũng hồi phục nhanh hơn.
Dạ, vâng.
Đỡ khổ cực hơn đó chị.
Vâng, thưa bác sĩ Trần Công Quốc Anh, đã là con người thì ai cũng có lúc khỏe, lúc đau ốm, mà tuy nhiên thì cùng một căn bệnh nhưng mà khi mà xảy đến với lại mỗi người khác nhau đó, thì tùy theo cái thể trạng mỗi người nó ảnh hưởng khác nhau, cũng tùy theo cái đón nhận của mỗi người, cái chấp nhận của mỗi người, và tùy theo cái sự lạc quan của mỗi người nữa, cũng như là cái sự tiêu cực của mỗi người, thì nó làm cho cái căn bệnh nó có chiều hướng là tích cực hơn trong cái suy nghĩ của người bệnh, hoặc là nó sẽ tồi tệ hơn đối với người bệnh. Thì những vấn đề này, bác sĩ Trần Công Quốc Anh là một võ sư, giúp cho võ sinh của mình rèn luyện thân thể, cũng như là một vị bác sĩ, và cũng đã từng qua cái nghề nghiệp của mình là một therapist. Thành ra là bác sĩ Trần Công Quốc Anh hiểu hơn ai hết những điều này. Thì thưa quý thính giả, trong chương trình Bí quyết sống vui sống khỏe, nếu có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị có thể gửi cho chương trình, rồi chúng tôi sẽ chuyển đến cho bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và một lần nữa cũng xin giới thiệu với quý vị là bác sĩ Trần Công Quốc Anh đã lập viện y pháp khí công tại thành phố Richardson, và cũng có trong nghề nghiệp của mình đó là hơn 23 năm kinh nghiệm. Và tại Viện Y Pháp Khí Công thì mở cửa 7 ngày một tuần. Cuối chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại đến cho quý thính giả nào cần có nhu cầu đến làm học viên của Viện Y Pháp Khí Công, hoặc để mình rèn luyện thân thể, hoặc là mình muốn nâng cao sức khỏe của mình, cũng như là mình cần luyện tập một cái môn nào đó mà trong Viện Y Pháp Khí Công hướng dẫn để quý vị có thể chữa bệnh của mình được. Và Viện Y Pháp Khí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, trong chương trình cũng có nhận một số những câu hỏi. Chương trình cũng muốn gửi đến cho bác sĩ câu hỏi đầu tiên. Còn một số câu hỏi nữa, nhưng nếu có thì giờ như Tuyền sẽ tiếp tục để gửi đến cho bác sĩ. Và câu hỏi đầu tiên thì có liên quan đến bệnh Parkinson. Tôi năm nay 45 tuổi, bị yếu và run tay đã mấy năm rồi. Có đi bác sĩ và được chẩn đoán là bị bệnh thuộc loại Parkinson, nên được trị liệu bằng thuốc men và tập luyện vật lý trị liệu. Tuy nhiên, triệu chứng bệnh của tôi ngày càng thêm nặng mà không thấy thuyên giảm. Hiện giờ tay của tôi bị run nhiều và yếu hơn trước. Vậy nếu tập theo chương trình y pháp khí công của bác sĩ Quốc Anh có giúp được gì cho trường hợp bệnh như tôi không? Thưa bác sĩ, đây là câu hỏi đầu tiên. Và mời bác sĩ chia sẻ.
Dạ vâng. Mình xin thưa với quý khán giả cùng với chị Nghi Tuyền là cái căn bệnh Parkinson là nó thuộc về cái bệnh bất trị. Nên là không có chữa được. Mà cũng có một sự khó khăn là tại vì cái nguyên nhân của nó hiện giờ người ta cũng không biết là lý do tại sao. Họ chỉ đoán từ một vài nguyên nhân thôi, nhưng thực ra nó không được chính xác lắm. Thì bây giờ vẫn còn trong cái sự nghiên cứu của giới khoa học và đặc biệt là ngành y khoa. Nên về cái thuốc men là trị liệu của nó thì bây giờ cũng chưa có thuốc men gì mà hiệu quả để mà mình chẩn đoán được cái căn bệnh này. Mình chỉ làm cho nó bớt được chút nào hay chút đó thôi, chứ còn hiệu quả là chưa có đáng kể. Cho nên thường phần lớn người ta mang bệnh này rồi đó thì nó đang theo năm tháng, mỗi năm nó bị nặng thêm vậy đó. Còn cái độ tuổi cho cái bệnh này nó từ 40 đến 70. Mà cái điểm cao nhất đó là mấy người mới phải từ 60 trở lên đó, người ta bắt đầu hay bị nhiễm cái căn bệnh này. Mà bệnh như đã trình bày rồi thì khi ta đến đây nhiễm bệnh căn bệnh này rồi đó thì nó không có thuốc chữa cho nó, chữa nó dứt hẳn. Mà nó chỉ làm cho kéo dài thời gian bị mang bệnh nó càng nặng thêm thì mình nạt cho bớt được chút nào thì đó thôi, nhưng mà cũng rất là khó. Bệnh nặng bệnh mỗi năm nó vẫn nặng thêm. Trường hợp với cái người bệnh nhân này thì cái tuổi này rồi 45 tuổi là một trong cái dạng người mà bị bệnh liên quan đến bệnh này nó hơi sớm tuổi đó. Nhưng mà khi nó bị tuổi này rồi tới sớm tuổi này thì nó cũng là rất khổ tâm, tại vì cái bệnh này nó mỗi năm nó bị nặng thêm nữa. Thì phần lớn là cái triệu chứng của cái bệnh này thường nó ban đầu nó thì nó chỉ làm cho yếu tay rồi run tay thôi, nhưng mà về sau này lâu này nữa thì nó thường bắt đầu nó một bên trước, hoặc thì nhiều khi nó bị qua hai bên. Rồi nó không những như vậy mà nó còn liên quan tới cái sự mà cơ nó bị co rút, rồi cử động rất là khó khăn, rồi liên quan đến cái dáng đi nữa, rồi sau đi đứng nó rất là khó khăn. Nếu mà bị nặng rồi đó, nhiều khi họ phải ngồi xe lăn, hoặc là nhiều khi phải chống gậy, hoặc nhiều khi phải dùng cái walker nữa, cái dụng cụ mà giúp cho đi đứng đó, cho nên gây rất là trở ngại. Nhiều khi nó còn liên quan tới cái về ngôn ngữ nữa, nhưng mình nói là cũng rất là khó khăn, hay viết lách cũng trở ngại luôn. Rồi cái gương mặt mình cũng vậy, những ai nó bị cái bệnh này rồi đó, nhưng mà cái gương mặt mình đó, nó không có biểu lộ được cái tình cảm, cho nên nhiều khi nhìn cái mặt nó rất nó khó tính chất nó hơi đanh hoặc hơi lạnh lùng. Nhưng mà thật ra không phải do cái bản thân gì đó mà đang cho cái bệnh lý nó đưa ra. Nhưng mà hồi xưa thì cách đây hai mươi lăm năm trước thì khi mà tôi còn thực hành cái nghề làm vật lý trị liệu đó, thì tôi cũng từng tiếp xúc cái bệnh này. Thì mà quả thật là đúng là như vậy, mặc dù là dùng cái vật lý trị liệu là đó là cái phương pháp mà tốt nhất cho cái bệnh này rồi. Tại bên bệnh này thì liên quan đến thần kinh không phải thần kinh thường mà thần kinh trung ương, tức là trên đầu não nó bị tổn thương nó đưa xuống, nên là gặp cái tình trạng như vậy. Và khi chúng tôi mà dùng cái phương pháp vật lý trị liệu để mà giúp cho người ta tập luyện lại thì không có dùng được cái từ mà là khôi phục lại, vì nó không có thể khôi phục lại được, mà chỉ giúp cho người ta cái sự mà sinh hoạt trong hàng ngày đó nó đỡ được phần nào, tốt nên cho người ta sinh hoạt dễ dàng hơn phần đó thôi. Nhưng mà cũng rất là khó khăn, nhiều người họ bị nặng rồi đó, cái khả năng đi đứng họ cũng rất là khó khăn, cái sự mất thăng bằng đó, nó có yếu lắm, nhiều khi họ dễ té nữa, cho nên rất là nguy hiểm. nhưng mà đã bị đến cái giai đoạn mình nặng đó thì họ phải có người, lúc nào cũng có người bên cạnh mà giúp cho đỡ cho họ, từ ăn uống, từ cái ăn cái mặc, rồi đi đứng, rồi về rồi đôi khi phải về vệ sinh nữa. Cho nên nhưng mà đặc biệt cái thời gian về gần ít năm về sau này thì khi tôi có tiếp xúc một số người mà bị cái chứng bệnh này, thì khi tôi áp dụng cái phương pháp mới, tôi mới suy nghĩ về cái phương pháp y khoa về vật lý trị liệu hồi xưa, và bây giờ tôi áp dụng cái một số, tôi suy nghĩ về lấy trong một cái kiến thức mà tôi về môn cái công mà tôi tập luyện đã lâu năm rồi, thì tôi phối hợp lại, tôi mới đưa ra một số chương trình tập luyện đặc biệt, thì cũng rất là cũng may mắn là tôi thấy có mấy ai mà nó tiếp xúc được đến tập luyện cái phương pháp của tôi. Thì phương pháp này thì những ai mà ta bị hơi tính chất là không phải mình nhẹ thì dễ rồi, nhưng mà hơi tính chất hơi nặng hoặc là mình không biết chung chung đó, thì tập trong cái nhóm mà trong một cái khóa đặc bình thường thì rất là khó. Thì cái người này cái khả năng về cử động, hay là về suy nghĩ, hay là về gân cơ, hay là cái dáng đứng, dáng đi, nó bị trở ngại rất là nhiều. Cho nên đôi khi mỗi lần mà tới trung tâm nó phải có giống như là tập therapy vậy đó, là một người với một người thôi, chứ không có thể tập trung nhóm được. Cho nên phương pháp tập nó rất là đòi hỏi về sự kỹ càng, giống như là cẩn thận. Nhưng mà qua một thời gian thì tôi thấy những ai mà tập luyện trong cái phương pháp mới này đó, thì tôi rất là ngạc nhiên là cái kết quả của nó càng lúc càng cao lên. Thì tôi đã từng tiếp xúc với người 78 tuổi, 70, đôi khi 60 mấy đó, thì tôi thấy qua từng tháng, mỗi tháng gì đó, thì tôi đưa ra tùy theo cái khả năng của mỗi người, cái họ làm được cái gì, thì tôi mới thay đổi theo cái khả năng của người đó mà đưa ra phương pháp tập. Thì tôi thấy cái khả năng về thư giãn gân cơ, thả mấy người này thọ gân cơ họ bị cái co rút, nên nó không có thư giãn được, thì tôi có một chút phương pháp làm cho thư giãn gân cơ ra. Và cái dáng đứng nhiều khi cái bóc dáng nó bị hay bị đổ phía trước, hay là nhiều khi lưng khom, hay là nó không được thoải mái, thì qua một số động tác nó đặc biệt đó, thì mình sẽ chỉnh đốn lại, làm cho cái dáng đứng họ nó ngay ngắn hơn, nên khi mà đi đứng nó được thăng bằng hơn và khó té hơn. Rồi vừa rồi thì tôi có tiếp xúc cách đây một tuần, thì tôi có tiếp xúc với một cái chị này. Chị này thì năm nay cũng khoảng 40 thôi, cũng 40 tuổi, mà đi vô thì hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Chỉ mới 40 mà mình lại có phải nuôi 2 đứa con, hoàn cảnh đơn chiếc mà nó không, thì mà cầm chị phải nuôi 2 con mà gia đình là ly dị, không có chồng. Mà bây giờ chị nói hồi nào giờ chị phải đi làm việc và nuôi 2 đứa con nhỏ, một đứa hai đứa con bé rất nhỏ, mà bây giờ chị lại bị cái bệnh căn bệnh này. Mà căn bệnh này thì chị đã nói là bị cách đây 7 năm rồi, mà bây giờ mỗi năm nó yếu dần đó. Mà bây giờ nó thì tôi gọi hỏi qua về bệnh lý đó, thì cũng khổ cho chị là không những là bị cái bệnh Parkinson không, mà bây giờ đó mà nó liên quan đó là chị thêm 10 chứng bệnh khác nữa. Chứ không có một cái chị dần tuổi trung niên thôi, mới 40 thôi, mà bây giờ phải bà mang phải gặp tổng cộng là 11 chứng bệnh. Mà bây giờ thế thì lo lắng nhất là thế chị về cái bệnh Parkinson này, mà bị đã 7 năm rồi. Mà cái chị này thì rất là lo lắng, cho nên chị kiếm đủ mọi cách, uống thuốc theo thuốc tây, rồi theo bác sĩ, rồi cả tập luyện nữa. Chị nói chị tập yoga được 4 năm rồi, mà tập mỗi ngày, rồi tập thêm đi tới cái chỗ mà chơi 4 hours fitness á, tập cũng cả 3 năm rồi. Nhưng mà chị nói thì khi mà khám bác sĩ thì bác sĩ cũng rất là nhiên, gân cơ thì mạnh lắm, nhưng mà tại sao thì nó vẫn rung tay nhiều, mà cái trở ngại về cái vận động thì nó vẫn càng xuống. Thì theo kinh nghiệm tôi đó, thì mấy người mà họ đã bị bệnh cái Parkinson rồi, thì tại vì chị đại chỉ đi tập và tập vào trong cái hầm gym, nó tập tạ thêm, là kéo tạ thêm, là kéo thung, thì tôi nói với chị này giọng bệnh này thì không nên tập cái đó. Tại trong đó là tay lưng cơ đó nó bị rút rồi, nó làm cho tính chất cái cử động nó giống như là bánh lăn cưa, nó cứ cực 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 vậy đó, bây giờ mình tập thêm nữa thì gân cơ nó càng cứng hơn nữa, càng cứng hơn nữa thì nó lại càng bị trở ngại thêm. Nên theo kinh nghiệm tôi thì tôi thấy những người mà bị bệnh này thì nên tập những phương pháp nó nhẹ nhàng hơn, mà nó tính chất kéo dài hơn chút xíu, hoặc là làm cho đặc biệt là phải làm cho thư giãn gân cơ thì nó giúp được tốt hơn. Thế nên nhưng mà cái nếu mà nói coi cái dùng cái phương pháp thể dục thể thao thì cái như tôi từng đề cập tới là tập ngay cả cái phương pháp vật lý trị liệu bây giờ là phương pháp nó hiệu quả nhất trong đối với ngành y bây giờ, mà cũng không có giúp được bệnh này được nhiều lắm. Nhưng mà đến cái theo kinh nghiệm tôi mà tôi áp dụng qua cái phương pháp mới đó thì thấy hiệu quả nó cao hơn là phương pháp cũ rất là nhiều.
Yeah.
Cho nên tôi rất là thấy đáng mừng. Dạ.
Yeah. Yeah. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều với câu trả lời này, và như Tuyền hy vọng là bác sĩ có thêm thì giờ cho một câu trả lời nữa, một câu hỏi nữa. Câu hỏi này là: tôi năm nay 52 tuổi, bị hư thận tới nay đã hơn 5 năm, phải lọc máu mỗi ngày. Với căn bệnh bất trị này cùng với bấy nhiêu thời gian, thân thể và tinh thần của tôi ngày càng xuống dốc. Không biết với tình trạng bệnh này, tôi có thể tập luyện y pháp khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh được hay không, và có giúp ích được gì hay không? Mời bác sĩ trả lời ạ.
Dạ, cái chứng bệnh nhân hư thận này nó mang nỗi khổ cho biết bao nhiêu người, rất là nhiều người. Tại cái bệnh này đó, nó không hiện bây giờ thì không có thuốc chữa, mà không có chữa được. Mà nếu mà ai đó tới cái tình trạng mà nó bị hư thận rồi đó, thì khi mà cái chức năng thận nó khi mà mình thử nghiệm nó, nếu mà nó xuống còn có 15% trở xuống thôi thì họ sẽ nói rằng là cái thận đã bị hư. Mà khi mà thận nó bị hư rồi đó thì chỉ có hai cách thôi: một là đi lọc máu, hai nó là mình chờ theo danh sách đó để mình thay thận thôi. Chứ còn bây giờ thuốc tây y bây giờ họ cũng không có thuốc chuyên để mà trị cái căn bệnh này. Nhưng mà họ thì họ cũng khuyến khích là đừng, nhưng mà mình cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình. Là ban đầu trước khi hư thì nó đơn, ban đầu nó yếu thận trước, mà yếu thận trước mà nguyên nhân phần lớn là do cái nguyên nhân quan trọng nhất mà nó đưa ra tình trạng hư thận đó, thì nó có hai cái bệnh này đó, tức là bệnh tiểu đường với lại bệnh huyết áp cao, là nguyên nhân rất là cái xác suất rất là cao mà cuối cùng nó đưa ra cái tình trạng mà hư thận. Cho nên những ai mà nó có liên quan đến bệnh tiểu đường hay huyết áp cao đó thì nên đi bác sĩ, mà nên uống thuốc và mình tập thể thao cho đúng cách thì mình chặn đứng hoặc là giảm được đến cái hai cái căn bệnh này. Thì đó là những cái cách mà mình phòng tránh những cái căn bệnh nguy hiểm nghèo, là nó đưa đến tình trạng hư thận. Thì ban đầu nó chỉ là vì yếu thận kinh niên thôi, nhưng mà nếu mà không có sinh hoạt, không ăn uống hay là không cái cẩn thận đó, rồi lâu ngày nó đưa ra cái tình trạng hư thận. Ba đứa đang thận hư thận rồi là khổ rồi, cho nên tại vì không còn có cách nào khác hết, chỉ có cách là lọc máu hoặc là nhờ thay thận mà thôi. Mà ngay cả những ai mà đang đã được thay thận rồi thì tôi từng thấy đó, thì có một số người đã thay thận rồi từng ít năm sau có một số người họ lại hư nữa, cho nên nhiều khi cái tình trạng này cũng rất là khổ tâm. Cho nên tốt nhất á thì bây giờ đó thì mình phải nên phòng tránh nó là tốt nhất, để mình bớt được cái tình trạng, mình đưa đến cái tình trạng cuối cùng là hư thận. Về những ai mà có tiểu đường, mình chút ít là lặp lại, những ai bị tiểu đường hay huyết áp cao, hay là những ai mà có một số loại thuốc men đó, mình phải nghiên cứu kỹ, thôi có một số thuốc men nó lại đưa đến những cái ảnh hưởng là nó làm yếu thận hoặc là hư thận về sau này, hoặc là cái chất ma túy hay là bạc phím, thì mấy cái đó không nên sử dụng nữa. Hay người cứ nói mấy họ nói cái phòng tránh thì mình nên ăn uống thức ăn là thức ăn mà ít muối hoặc là ít mỡ, rồi nên bỏ rượu, bỏ thuốc lá, rồi đặc biệt họ phải khuyến khích là tập luyện mỗi ngày thì mình sẽ tránh được cái tình trạng khi rằng mà là yếu thận rất là tốt. Theo mình trở lại cái tình trạng này thì những ai mà đã bị hư thận đó thì mặc dù đã nói là nó không có còn cách nào khác, mà tôi cũng rất là đáng ngạc nhiên thì tôi cũng có một người bệnh nhân, nó anh này thì cũng khoảng 40 thôi, 40 còn rất là trẻ, mà anh đã bị hư thận đến 6 năm rồi. Đấy, khi mà anh đến với tôi đó thì anh nói là cái thận anh, khi mà khám thử nghiệm ra bác sĩ nói là cái thận anh còn zero, còn có số 0 thôi, là 0% nữa, nó không còn chức năng, không còn cái gì hết. Nhưng mà cũng thật may mắn cho anh và khi anh tập được cái tour một năm sau. Một năm sau thì lúc đầu rồi thì bắt đầu mỗi lần đi tái khám đó thì cái thận anh đường tuyến nó trở lại 5%, còn 10% và từ từ lại nếu mà trở lên được 25% thì cái sự việc nó rất là đáng mừng, rất là mừng. Tôi suy nghĩ đến là mình cái Việt Nam mình hay có cái câu đó mình gọi là còn nước càng tát á, thì thay vì mình bị hư thận rồi mình phụ thuộc vào cái ý là một chuyện mình bắt đắc dĩ mà phải bắt buộc rồi, nhưng mà nếu như mình có còn cái loại mình hy vọng đó, hay mình đáng áp dụng thêm một phương pháp tập luyện này nữa, thì ngay cái phương pháp tập luyện mới ra của tôi đó thì nó giúp cho những ai mà yếu thận nó làm cho khỏe hơn trước, làm cho sức khỏe nó tái tạo lại được, thì mình cũng hy vọng là giống như anh này, anh cái thận anh cái chứng thoái thận hồi nào đến giờ là không, bác sĩ cũng ngạc nhiên là không có thể nào trở lại được, nhưng mà anh này đã nó trở lại được 20%. Thì theo tôi nghĩ đến ai mà bị cái yếu thận thì nên tập luyện liền để cho mình tránh tình trạng nên khi gần mà hư thận. Còn những ai đó nó mà hoàn cảnh hư thận rồi đó thì mình cứ nói chuyện với bác sĩ mà đang điều trị cho mình, nếu như họ đồng ý họ cho mình có khả năng mình tập luyện được, mình đi bộ được, mình chạy được, mình có thể tập được. Tại cứ có phải y pháp với công này nó nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là phong phú, mình đặc biệt nó liên quan khí công thì nó làm mình tái tạo lại cái chân khí mình, nó làm cho sức khỏe mình tốt hơn, đặc biệt nó làm cải thiện cái máu huyết mình, cho nên rất hy vọng là nó cải thiện được phần nào cho cái bệnh lý này.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Những lời bác sĩ vừa chia sẻ Như Tuyền hoàn toàn tin được, bởi vì trước đây Như Tuyền có hỏi một vị cũng rất là giỏi, thì Như Tuyền cũng có biết là có một số những trường hợp đó là bằng cái sự hướng dẫn của một vị bác sĩ giỏi hoặc là một vị therapist giỏi hoặc là những vị mà có những cái chuyên môn tương tự như vậy đó, và cộng với cái sự cố gắng của cái người bệnh nhân nằm trong cái tình trạng đó thì họ có thể cứu được quả thận của họ. Nó đòi hỏi cả hai người đều phải có một cái sự nỗ lực rất là hết sức mình và cái đi đúng với lại cái hướng chữa trị đó thì có thể xây được quả thận của mình trước khi mình trở thành một dialysis patient. Cho nên Như Tuyền hoàn toàn tin những điều bác sĩ Trần Công Quốc Anh chia sẻ. Và đến đây thì không còn giờ nữa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi những phút nói chuyện vừa qua của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và thưa quý thính giả, một lần nữa Như Tuyền cũng xin nhắc lại số điện thoại của Viện Y Pháp Khí Công là 972-238-8886, 972-238-8886. Và mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời tạm biệt đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
Dạ bác sĩ, khi thời gian giờ cũng không còn nữa, nên mình hy vọng mình sẽ gặp lại kỳ sau và mình sẽ đưa ra một số đề tài mà tham khảo mà một số vấn đề liên quan đến sức khỏe để giúp cho mọi người sống vui sống khỏe hơn. Hôm nay xin chào quý thính giả cùng với chị Như Tuyền.
Dạ vâng.
Xin gặp lại cho lần sau. Dạ.